truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ năm ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay 11 tháng 8, kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu chia tổ thảo luận cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Giáo hội Phật giáo tỉnh khai mạc đại lễ chiêm bái tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Tại lễ khai mạc, nhiều nghi lễ đã được diễn ra.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, cấp ủy chi bộ công ty tập đoàn Tiến Bộ đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo. Đó là những yếu tố quan trọng bảo đảm công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chuyên mục doanh nghiệp với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 11 tháng 8, kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu Hội đồng dân tỉnh chia tổ thảo luận cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tại tổ thảo luận số 2 và số 3, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về việc thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa. Theo đó, mức thu của các xã trung tâm bằng các xã vùng sâu, vùng xa, qua đó đề nghị tính giá thu tiền theo tỷ lệ phần trăm nhưng không thấp hơn ở mức 50% theo Nghị định số 35 và Thông tư số 18. Đối với dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện đô thị hai bên bờ sông Cầu, các đại biểu đề nghị Hội đồng dân tỉnh ra soát lại xem xét đề án liệu có khả thi và phù hợp với quy hoạch chung của thành phố không và năng lực của nhà đầu tư đến đâu. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan như vấn đề nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu phí bảo vệ môi trường, ra soát kiểm tra phân loại và xử lý các dự án chậm triển khai thi công như thế nào cũng được các đại biểu đề nghị tỉnh và các cơ quan liên quan làm rõ. Liên quan đến nợ đọng bảo hiểm xã hội, ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình. Hiện nay, nợ đọng bảo hiểm xã hội của toàn tỉnh là trên 80 tỷ, trong đó hợp tác xã công nghiệp và vận tải chiến công, công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Lương là những đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội nhiều nhất.
Việc nợ đọng này cũng đã ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp cho hàng ngàn người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian qua thì về phía ngành bảo hiểm xã hội, chúng tôi cũng đã có nhiều báo cáo lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh rồi sở ban ngành có liên quan, rồi phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã đã có nhiều giải pháp xử lý việc nợ đọng. Trong 7 tháng đầu năm 2016 thì cũng đã giải quyết được một số nợ của một số doanh nghiệp. Tuy vậy thì hiện nay còn một số doanh nghiệp nợ lớn, đứng đầu là tổ xã công nghiệp vận tải chiến công với số nợ là trên 4 tỷ đồng. Hoặc là công ty cổ phần may xuất khẩu Phú Lương cũng phát sinh số nợ là gần 3 tỷ đồng. Thì tất cả những doanh nghiệp nợ này thì sau khi có ý kiến chỉ đạo của ngành cũng như là ý kiến chỉ đạo của ban dân tỉnh sẽ tiến hành thanh tra về việc nợ đối với 12 doanh nghiệp số nợ lớn nhất của tỉnh. Và tới đây trong tháng 8, tháng 9 sẽ thực hiện thanh tra liên ngành đối với 12 cái doanh nghiệp nợ lớn nhất này.
Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đại biểu Lê Văn Tâm, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên nêu ý kiến. Hiện nay các huyện trên địa bàn tỉnh làm tốt chương trình nông thôn mới thì số nợ đọng cơ bản lại tăng cao, như huyện Phú Lương trên 60 tỷ, huyện Phú Bình là trên 30 tỷ. Nếu theo tình hình hiện nay, các huyện càng phát triển thì số nợ đọng càng cao. Trong khi đó, các huyện miền núi như Định Hóa hay Võ Nhai chủ yếu thu thông qua thu thuế sử dụng đất hay các loại thuế phí khác. Tuy nhiên, nguồn thu này quá ít để chi trả số nợ đọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đại biểu cũng kiến nghị tỉnh cần có biện pháp giảm số nợ trong xây dựng nông thôn mới. Đối với tờ trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, nếu dồn điền đổi thửa cần máy móc, đề nghị tỉnh hỗ trợ cho nông dân mua máy móc để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Cũng liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới, đại biểu Nguyễn Thị Mai, đoàn đại biểu huyện Phú Lương nêu ý kiến, trong giai đoạn 2015-2020, 19 tiêu chí sẽ được hoàn thiện và nâng cao. Tuy nhiên, đối với các xã vùng núi, việc thực hiện sẽ rất khó khăn. Đề nghị Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh đề xuất với Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới trung ương cần có sự điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đối với báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng của tỉnh, đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến khác.
Là việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cơ bản được tổ chức triển khai khá tốt. Tuy nhiên có những cái hạn chế nhất định và ảnh hưởng đến cái việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các địa phương. Cụ thể như là việc triển khai các cái chương trình dự án quá chậm. Ví dụ đến tuần vừa rồi thì mới có phân bổ vốn các cái chương trình mục tiêu như là chương trình nông thôn mới và các cái chương trình mục tiêu quốc gia khác. Thứ hai nữa là trong việc thực hiện cái phân cấp đầu tư, theo cái nguồn lực phân cấp đầu tư 40-60 là tỉnh 60%, huyện 40%. Thế thì theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân là huyện được chủ động trong cái 40%. Thế nhưng mà hầu như là phân bổ cái nguồn 40% đó thì đều là tỉnh lại phân bổ đến danh mục dự án. Cho nên là huyện hoàn toàn là không có cái sự chủ động trong việc hoạch định cái kế hoạch của huyện trong năm.
Tại hai tổ thảo luận số 3 và số 4, các đại biểu cũng đã thống nhất cao với các báo cáo tờ trình tại kỳ họp lần này và đánh giá cao sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để trong 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh ta sẽ thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như xây dựng nông thôn mới, cấp điện nông thôn, quá tải các bậc học ngành giáo dục, phát triển đô thị và phát triển nông nghiệp nông thôn. Cụ thể, đối với tờ trình dự thảo nghị quyết, đề nghị thông qua đề xuất dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt. Sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đại biểu Nguyễn Khắc Lâm, đoàn thành phố Sông Công nêu, dự án này phải phát huy tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện. Nhà đầu tư phải đảm bảo uy tín và tính khả thi cao. Các đại biểu khác cũng lưu ý cần cung cấp thêm hồ sơ năng lực của nhà đầu tư để tiện theo dõi. Trong dự án có nêu sẽ di rời 1.600 hộ dân, trong đó có nhiều hộ kinh doanh, do đó cần đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho các hộ dân sau di rời. Cần ra soát kỹ quỹ đất của từng khu vực để đảm bảo yêu cầu đề ra, vì đây là dự án đổi đất lấy hạ tầng. Về tờ trình dự thảo nghị quyết, đề nghị thông qua chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Trong mục tiêu đưa ra, giáo viên đạt chuẩn tiếng Anh đến năm 2020 là 100%. Các đại biểu băn khoăn, con số này liệu có khả thi hay không khi hiện nay chúng ta mới chỉ đạt gần 30%. Vậy nếu chỉ tiêu 100% đạt chuẩn trong năm 2020 có đạt chất lượng hay không hay chỉ là vấn đề số lượng? Và để đạt được mục tiêu này, cần đưa ra các giải pháp cụ thể. Đại biểu Hà Thị Nhàn, đoàn Phú Bình nêu ý kiến. Hiện nay tại huyện Phú Bình, tình trạng quá tải với 3 bậc học là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều cao. Riêng năm học 2016-2017, tình trạng quá tải bậc học tiểu học là rất lớn, tăng trên 1.300 cháu, kéo theo điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên tăng cao. Vì vậy, đề nghị trong giai đoạn phát triển giáo dục và đào tạo thời gian tới, tỉnh cần xem xét có những giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề quá tải này. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu làm rõ tại phiên thảo luận, những ý kiến còn lại đã được tổng hợp để trình phiên chất vấn trả lời chất vấn trong ngày làm việc thứ ba. Những diễn biến tiếp theo của kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 sẽ tiếp tục được Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố truyền thanh trực tiếp trên kênh sóng của đài ở tần số 93,1 MHz. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Ngày 11 tháng 8, tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc đại lễ chiêm bái tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Đến dự đại lễ có đại diện lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên, cùng hàng nghìn tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Tại lễ khai mạc, nhiều nghi lễ đã được diễn ra trong sự thành kính của hàng nghìn người có mặt cung nghinh chiêm bái tượng Phật Ngọc. Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới là pho tượng điêu khắc từ khối ngọc thạch 18 tấn, được phát hiện tại Canada vào năm 2000. Đây là pho tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới, cao 2,54m, ngang 1,77m, được tạc theo khuôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp Đại Giác Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, và đã được triển lãm vòng quanh thế giới từ năm 2009, đáp ứng nhu cầu chiêm bái Phật Ngọc của hàng triệu tăng ni tín đồ Phật tử trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Đại Đức Thích Nguyên Thành, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thái Nguyên, trụ trì chùa Phù Liễn khẳng định.
Phật Ngọc Hòa Bình đã trở thành một sự kiện văn hóa tâm linh có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Trên thế giới, hàng triệu trái tim đã rung động khi diện kiến chiêm bái Phật Ngọc. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa chư quý vị, trong đêm trường của vô minh, chiến tranh và thù hận thì tinh thần hòa bình của đạo Phật là hơi ấm và ánh sáng của bình minh, là sức thuyết phục của trí tuệ và tình thương. Vì vậy, Đạo Phật là đạo yêu chuộng hòa bình.
Trong 10 ngày từ ngày 10 đến 20 tháng 8, Phật Ngọc ngự tọa tại đạo tràng chùa Phủ Liễn. Ngoài việc được chiêm bái pho tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, người dân cùng các tăng ni Phật tử còn được tham gia vào các hoạt động như nghe giảng thuyết pháp, thắp nến, tụng kinh cầu quốc thái dân an, v.v. Nhân dịp này, các tăng ni Phật tử Thái Nguyên ủng hộ 20 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ. Tượng Phật Ngọc Hòa Bình sau khi được chiêm bái tại Việt Nam sẽ được chuyển về ngôi chùa ở Australia để an trí vĩnh viễn.
Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố Thái Nguyên, lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng, lúa mùa trung trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa mùa muộn đang đẻ nhánh. Hiện nay sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 đã rải rác, mật độ trung bình 0,2 trên 1 mét vuông, cao 1 con trên 1 mét vuông. Dự báo sâu bướm cuốn lá nhỏ sẽ tiếp tục tập trung từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8. Sâu non nở sẽ gây hại mạnh trên lúa từ 15 đến 24 tháng 8 năm 2016, đặc biệt có khả năng gây hại lá đồng trên lúa mùa sớm và mùa trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sản lượng lúa nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá gây ra, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố đề nghị cán bộ khuyến nông các phường xã và bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu cuốn lá mới nở, nhất là trên trà lúa mùa sớm và mùa trung để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đối với lúa giai đoạn đẻ nhánh, phun thuốc bảo vệ thực vật cho những ruộng có mật độ sâu 50 con trên 1 mét vuông trở lên. Lúa trong giai đoạn làm đồng sẽ phun thuốc bảo vệ thực vật khi ruộng có mật độ sâu từ 20 con trên 1 mét vuông. Với những ruộng có mật độ sâu từ 100 con trên 1 mét vuông, bắt buộc phải phun kép 2 lần. Trạm khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các loại thuốc đặc trị như Rigen 800WG, Vitaco 40WG, Finico 800WG. Khi phun, bà con nông dân cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, ghi trên bao bì, phun vào buổi chiều mát và tránh trời mưa.
Hè năm nay, phường Đồng Quang đón trên 600 thanh thiếu nhi về sinh hoạt hè. Để có nội dung hình thức sinh hoạt phong phú, sáng tạo, phù hợp lứa tuổi của các em, Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như tổ chức tập thể dục buổi sáng, tập văn nghệ, lao động vệ sinh môi trường tại các trục đường chính, tham gia các chương trình tình nguyện, v.v. Trong tháng hành động vì trẻ em, Ban chỉ đạo hè phường đã tổ chức thăm tặng quà cho 144 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với trạm y tế phường khám chữa bệnh miễn phí cho gần 100 em thanh thiếu nhi. Ngoài ra, tại các tổ dân phố đã tổ chức cho các em đi tham quan học tập tại các di tích lịch sử như ATK, Lăng Bác, v.v. Công tác tuyên truyền cũng được Ban chỉ đạo hè phường chú trọng thực hiện, nhất là giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tai nạn thương tích, trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, công tác đền ơn đáp nghĩa. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Minh Quý, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Ban chỉ đạo hè phường Đồng Quang cho biết.
Qua các buổi sinh hoạt hè của các em thiếu nhi trong dịp hè vừa qua thì đã giúp cho các em có trải nghiệm được sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, có sự giao lưu vui vẻ với nhau. Trong dịp hè này, qua thống kê từ các tổ dân phố thì chúng tôi đã lập danh sách các em thiếu nhi giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, học sinh thi đỗ đại học để phường khen thưởng.
Tại hội nghị tổng kết công tác hè vừa được Ban chỉ đạo hè phường Đồng Quang tổ chức, Hội khuyến học phường phối hợp với các nhà hảo tâm trao 27 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Ban chỉ đạo hè phường đã khen thưởng trên 100 em học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và 23 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2016. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp là nhiệm vụ không thể tách rời đối với các tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố, chi bộ đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ hiện có 31 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã từng bước lớn mạnh, khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong nền kinh tế thị trường. Điều này sẽ được thông tin chi tiết qua phản ánh, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp của phóng viên Vân Trang.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ, cái tên mà cách đây chỉ gần 3 năm thôi, người ta thường nghĩ đến một doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, có thời điểm trên bờ vực phá sản. Ở thời điểm đó, niềm tin của người lao động vào công ty bị lung lay, bộ máy tổ chức quản lý hoạt động lỏng lẻo kém hiệu quả. Trước thực tế đó, cấp ủy chi bộ đảng công ty đã nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo cùng ban quản trị công ty tìm ra nguyên nhân, hạn chế và cả những yếu kém trong quá trình hoạt động của công ty. Từ đó đưa ra nhiều giải pháp được tập trung thực hiện quyết liệt, trong đó phải kể đến việc sửa đổi và ban hành 6 quy chế cho từng bộ phận nhà máy. Các phòng ban chức năng của công ty bao gồm nội quy quy chế của chi bộ và cấp ủy chi bộ công ty, quy chế làm việc của từng nhà máy và từng bộ phận chuyên môn bao gồm kế toán tài chính, đầu tư quản lý xây dựng dự án và sàn giao dịch bất động sản. Anh Phan Chí Kiên, Phó Giám đốc sàn giao dịch bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ cho biết, kinh doanh bất động sản không phải là lĩnh vực mới mẻ của công ty, song ở thời điểm cách đây gần 3 năm, công ty mới bắt đầu đưa bất động sản trở thành lĩnh vực kinh doanh chính. Do đó, tổ chức quản lý nhân sự hoạt động sao cho hiệu quả là vấn đề đặt ra. Khi nội quy quy chế được áp dụng giống như hành lang, đưa mọi hoạt động trở nên quy củ và khoa học hơn.
Đối với quy chế của sàn giao dịch bất động sản thì quy chế về thứ nhất là về nhân sự, về quản lý về con người. Cái thứ hai đó là quản lý về những kế hoạch kinh doanh của công ty. Sau khi mà sửa đổi về quy chế thì cái sự hoạt động nó chuyên nghiệp hơn, có hệ thống, có nghĩa là mình đã thay đổi toàn bộ cái hệ thống quản trị của mình để nó phù hợp tốt hơn và đạt được cái kết quả như mong muốn đối với doanh nghiệp.
Sở dĩ nói bất động sản không phải là lĩnh vực mới mẻ, nhưng 2 năm trở lại đây đã được công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ xác định là lĩnh vực kinh doanh chính bởi do tác động của nền kinh tế thị trường. Những lĩnh vực kinh doanh truyền thống của công ty như cốp pha, giàn giáo, cầu lông không còn cho hiệu quả kinh tế cao, đòi hỏi công ty phải mạnh dạn đổi mới. Gói 30.000 tỷ hỗ trợ về nhà ở xã hội cho các hộ có thu nhập thấp do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành năm 2014 đã được công ty Tiến Bộ nhanh chóng nắm bắt và biến nó trở thành cứu cánh cho doanh nghiệp để bứt phá qua cơn khủng hoảng. Sau khi tiếp cận được các tiêu chuẩn của những căn hộ đủ điều kiện áp dụng hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ của Thủ tướng Chính phủ, công ty tìm cách huy động nguồn vốn đầu tư để triển khai dự án nhà ở xã hội. Trong lúc này, cấp ủy chi bộ đảng càng phải sát sao hơn trong việc chỉ đạo mọi hoạt động, phải chặt chẽ, thận trọng trong đầu tư vốn cũng như thực hiện các bước đầu tư đúng với quy định của nhà nước. Cùng với đó là duy trì hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh truyền thống để đảm bảo việc làm cho người lao động, đặc biệt là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cho biết.
Trong thời gian qua thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì là với cấp ủy và chi bộ đảng, công ty đã kịp thời phát huy cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công ty vượt qua khó khăn. Và chúng tôi dự kiến trong cái thời gian tới thì trong cái mục tiêu phát triển bền vững thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo và phát huy cái vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Mà cùng với đó thì là mong cấp ủy chi bộ phát huy tốt hơn nữa cái vai trò lãnh đạo và công tác chỉ đạo của công ty.
Kết quả thấy rõ sau những nỗ lực vượt bậc của cán bộ công nhân viên công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy chi bộ đảng công ty, đó là doanh thu đã được cải thiện đáng kể qua các năm. Từ năm 2013 là gần 33 tỷ, lên 39 tỷ vào năm 2014 và 100 tỷ vào năm 2015. 6 tháng đầu năm 2016, công ty đạt doanh thu 171 tỷ đồng. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho 140 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Trong điều kiện cần phát huy những kết quả đạt được, song song với đó là những thách thức phải đối mặt trong thời gian tới để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, cấp ủy chi bộ đảng công ty đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền phát huy hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý việc làm. Đổi mới phương thức lãnh đạo. Ông Phạm Quang Ngân, Phó Bí thư chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cho biết thêm.
Về công tác xây dựng đảng và đẩy mạnh công tác về xây dựng các đảng bộ trong doanh nghiệp trong sạch vững mạnh và có các đoàn thể vững mạnh trong sạch. Chi bộ tập trung chỉ đạo là một là chuyển các đảng viên ở trong cái Công ty Cổ phần Thương mại Thái Nguyên về. Thì chúng tôi sẽ thành lập đảng bộ của công ty. Cái thứ ba là chúng tôi phát triển các đoàn thể là tổ chức công đoàn, rà soát lại tất cả các đoàn viên và phát triển đoàn viên công đoàn. cũng như là đoàn viên thanh niên Hồ Chí Minh. Tiến tới là sẽ xây dựng các chi hội phụ nữ và chi hội cựu chiến binh và quản lý sinh hoạt cũng như là tuyên truyền giáo dục để cho các đoàn viên thanh niên cũng như các đoàn viên công đoàn là nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh.
Hiện nay nhắc đến công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã được gắn với một hình ảnh mới của những khu nhà ở chung cư, nhà ở xã hội khang trang làm đẹp diện mạo đô thị thành phố Thái Nguyên. Chưa dừng lại ở đó, công ty đang tiến hành các bước xây dựng chung cư nhà ở xã hội vươn ra các huyện Đại Từ và thị xã Phổ Yên, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, từng bước nâng cao mức sống cho đối tượng này. Việc sẽ xây dựng chi bộ đảng của công ty trở thành đảng bộ như ông Phạm Quang Ngân, Phó Bí thư chi bộ công ty đã nêu là yêu cầu tất yếu, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu và tinh thần quyết tâm vượt khó để tiếp tục bứt phá, xây dựng đảng vững mạnh toàn diện.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông lớn diện rộng. Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng, hiện nay giải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì, sau đó có khả năng hoạt động mạnh trở lại từ chiều và đêm ngày 13 tháng 8. Dự báo từ đêm nay đến ngày 13 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm. Từ đêm 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo trên các sông suối có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Cần đề phòng lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rải rác, mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng 1 bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng 1 ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.